là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay thứ 6 ngày 15 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó, chương trình sẽ giới thiệu tấm gương những bác sĩ trẻ áp dụng kỹ thuật mới trong khám điều trị cho nhân dân. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Ngày 15 tháng 3, Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như tổ chức các hội thi, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền an toàn giao thông, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân tai nạn giao thông. Phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á, tổ chức chiến dịch 30 ngày đi bộ an toàn, từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn tỉnh. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được đẩy mạnh, đặc biệt là kiểm tra nồng độ cồn. Công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đăng ký đăng kiểm phương tiện được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ được thực hiện thường xuyên. Năm 2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 143 vụ tai nạn giao thông, làm chết 56 người, bị thương 139 người, hư hỏng 70 xe ô tô, 119 xe mô tô, 16 phương tiện khác, thiệt hại tài sản gần 4 tỷ đồng. Tai nạn giao thông tuy đã giảm 1 tiêu chí về số người chết, nhưng tăng 2 tiêu chí về số vụ và số người bị thương. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn, chia sẻ những kinh nghiệm, những mô hình hay trong đảm bảo an toàn giao thông. Từ đó đề ra các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian tới. Năm 2024, Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền theo hướng chú trọng chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, phù hợp cho từng nhóm đối tượng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng chức năng làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, sử dụng có hiệu quả hệ thống camera giám sát giao thông trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức giao thông, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông. Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng. Tính đến thời điểm này, đã có 116 trên 173 xã phường thị trấn tổ chức xong Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Hai đơn vị đã hoàn thành xong việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã là thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc học tập, rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố mỗi đơn vị lựa chọn một đơn vị để tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 để rút kinh nghiệm. Việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã lựa chọn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội điểm dự kiến được tổ chức trong 2 ngày vào đầu tháng 4 năm 2024. Sau Đại hội điểm cấp huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh sẽ chủ trì tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các địa phương còn lại đảm bảo đúng điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề ra. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc cấp huyện sẽ hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 5 năm 2024. Cùng với chỉ đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tiểu ban Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 16 nhiệm kỳ 2024-2029.
Hiện nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 7.400 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó gần 1.800 mô hình cho thu nhập từ 200 triệu đồng một năm, 92 mô hình cho thu nhập trên 500 triệu đồng một năm. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập gần 600 tổ hợp tác, 24 hợp tác xã và 14 doanh nghiệp phát triển nhiều sản phẩm chủ lực, đặc sản ngành nghề. Các mô hình đã khai thác và phát huy tiềm năng lợi thế, các giá trị sản phẩm bản địa, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất cây trồng vật nuôi, đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất thu nhập cao vào sản xuất. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả kinh tế được nhân rộng tại các địa phương trong toàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã tăng cường tuyên truyền vận động, tư vấn, hỗ trợ, tổ chức tập huấn cho cán bộ hội viên phụ nữ và người dân phát triển kinh tế, Ngoài ra, hội đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể phù hợp, phối hợp với các cấp các ngành hỗ trợ vốn vay cho gia đình hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tăng cường đào tạo hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phụ nữ vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, hỗ trợ cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Hết năm 2023, toàn tỉnh có trên 300 tổ truyền thông được cung cấp trang thiết bị đầu tư như micro, loa kéo, loa cầm tay. Trên cơ sở rà soát các thiết bị đã được trang bị, đến nay Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức 45 lớp hướng dẫn thành lập và vận hành cho gần 3.000 thành viên tổ truyền thông cộng đồng. Cùng với đó, thông tin trên các ấn phẩm truyền thông của hội trên các trang fanpage giới thiệu dự án đến các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Các tổ truyền thông hoạt động hiệu quả đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thay đổi cách làm trong sản xuất giúp người dân xóa đói giảm nghèo bền vững.
Vào sáng sớm ngày 14 tháng 3, trong lúc đang quét rác tại tuyến đường Nguyễn Tất Thành, tổ 7 thị trấn Yên Thế, gần phòng giao dịch BIDV huyện Lục Yên, chị Hoàng Thị Nga, công nhân công ty cổ phần nước sạch và môi trường huyện Lục Yên phát hiện một chiếc ví màu đen rơi ở lề đường. Chị Nga nhặt lên thì phát hiện bên trong ví có số tiền lớn. Chị gọi hai đồng nghiệp khác đến cùng kiểm tra ví thì biết số tiền bên trong là hơn 15 triệu đồng, cùng nhiều thẻ ngân hàng, giấy tờ liên quan đến người nước ngoài. Đợi giờ hành chính, chị Nga cùng đồng nghiệp lên công an huyện Lục Yên bàn giao tài sản, giấy tờ nhặt được, mong muốn tìm được người đánh rơi để trả lại. Qua xác minh, công an huyện Lục Yên xác định người rơi tài sản là anh Niu Jongwan, sinh năm 94, quốc tịch Trung Quốc. Được thông báo, anh Niu Jongwan đã nhanh chóng có mặt tại công an huyện Lục Yên, nhận lại toàn bộ tài sản, giấy tờ đánh rơi và gửi lời cảm ơn đến người nhặt được.
Qua 3 tháng triển khai phong trào đổi vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo lấy lương thực, công an huyện Văn Yên đã vận động thu hồi được 179 khẩu súng săn, trong đó có 59 khẩu súng hơi, 120 khẩu súng kíp, 59 viên đạn quân dụng các loại và 2,2 kg pháo nổ tự chế. Đồng thời đã tặng lại cho người dân 93 thùng mì tôm, 71 túi gạo, 2 bình chữa cháy, 2 thùng sữa, 8 mũ bảo hiểm, 2 chăn ấm, 1 nồi cơm điện, 179 móc khóa chứa nội dung tuyên truyền về vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ với tổng trị giá trên 30 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã làm việc với các đơn vị bưu chính, công ty giao nhận hàng trên địa bàn huyện để tuyên truyền ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định về không vận chuyển hàng cấm, vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Để vận động thu hồi vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng trong dân, lực lượng công an huyện tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền và phối hợp vận động người dân nâng cao ý thức tự giác giao nộp các loại vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí tự chế, kiểm tra kiểm soát kịp thời, phát hiện và thu hồi ngăn chặn các hành vi liên quan đến tàng trữ trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày 14 tháng 3, 70 năm trước, bộ đội ta đã nổ những phát súng đầu tiên mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, tiến công tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp, mà ngay cả trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai cũng không có tập đoàn cứ điểm nào mạnh bằng. Trải qua 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, máu trộn bùn non, bộ đội Việt Nam anh hùng đã vượt lên bao mưa bom, bão đạn và cắm lá cờ quyết chiến quyết thắng của Bác Hồ, trao trên nóc hầm De Catry. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành tiếng sấm rền vang làm rung chuyển thế giới, xé toạc đám mây đen của chủ nghĩa thực dân đế quốc, mang đến nguồn cổ vũ to lớn cho các dân tộc bị áp bức đứng lên giành độc lập. Các tập hồi ức của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những công trình nghiên cứu của các học giả, những cuốn sách viết về Điện Biên Phủ của các nhà văn, tướng lĩnh quân đội, của những người trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ đã giải đáp cơ bản những nguyên nhân, làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi vì sao chúng ta đã giành chiến thắng trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, làm tiền đề cho cuộc trường kỳ hơn 20 năm đánh đuổi đế quốc Mỹ, giải phóng đất nước, non sông thu về một mối. Suốt 30 năm chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước, đường lối chiến lược chiến tranh ấy không hề thay đổi, trở thành kim chỉ nam và ý chí cùng niềm tin máu thịt của mọi người dân Việt Nam, xây dựng nên một đội quân bách chiến bách thắng, đánh bại những kẻ thù hùng mạnh nhất, bảo vệ độc lập tự do và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam. Dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu mới đang được Bộ Công Thương đưa ra lấy ý kiến được đánh giá có nhiều điểm mới đáng chú ý. Thông tin trên các báo số ra hôm nay. Theo dự thảo nghị định mới, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước phù hợp với diễn biến giá xăng dầu thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối xăng dầu được quyền quyết định giá bán buôn, đồng thời tự quyết định giá xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình phù hợp với chi phí phát sinh thực tế tại doanh nghiệp, nhưng không cao hơn giá bán xăng dầu tối đa theo quy định. Đáng chú ý, dự thảo quy định thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày một lần, bắt đầu tính từ ngày nghị định có hiệu lực thi hành. Trường hợp thời gian điều chỉnh giá trùng vào ngày cuối cùng của năm âm lịch, việc điều chỉnh giá xăng dầu được thực hiện vào ngày liền kề trước đó. Tuy nhiên, dự thảo có quy định trường hợp tỷ lệ phần trăm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp tăng, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh tỷ lệ phần trăm chi phí kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Đề án tuyển sinh năm nay của các trường có sự điều chỉnh so với năm trước, trong đó có việc áp dụng đa dạng phương thức xét tuyển, điều chỉnh tỷ lệ chỉ tiêu giữa các phương thức, đồng thời bổ sung điều kiện tuyển sinh chặt chẽ. Đây là những điểm mới thí sinh cần nắm rõ để có sự chuẩn bị cẩn trọng nhằm chắc suất vào đại học. Liên quan đến cách thức đăng ký xét tuyển, thông tin từ Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, trong một ngành thường có nhiều phương thức xét tuyển, nhưng năm trước có nhiều thí sinh bị nhầm lẫn giữa các phương thức dẫn đến việc đăng ký sai, không được công nhận trúng tuyển. Vì thế, Bộ đã điều chỉnh cách thức đăng ký. Theo đó, thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển theo mã ngành mình dự định học, không cần đăng ký theo phương thức, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ sẽ giúp thí sinh lựa chọn dữ liệu tối ưu để bảo đảm cơ hội trúng tuyển cao nhất. Bộ Giáo dục Đào tạo khuyến cáo thí sinh tuyệt đối tuân thủ quy trình đăng ký xét tuyển. Nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả thí sinh hiện nay vẫn phải tập trung chuẩn bị thật tốt về kiến thức kỹ năng để đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2024. Với khoảng hơn 400 km đường cao tốc đang được khai thác ở khu vực phía Nam, mạng lưới đường bộ cao tốc đã thay đổi hoàn toàn hệ thống giao thông, đem đến nhiều tiện ích cho người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trên các tuyến đường cao tốc, tạo ra tâm lý lo lắng cho nhiều người. Theo nhiều tài xế, nguyên nhân khiến các vụ tai nạn trên đường cao tốc gia tăng thời gian qua chủ yếu là do nhiều đoạn cao tốc chưa thu phí nên phương tiện di chuyển nhiều. Bên cạnh đó, việc chưa thu phí cũng khiến cho công tác kiểm tra giám sát gặp khó khăn. Nhiều vụ việc người đi xe gắn máy, xe đạp hay gia súc chạy vào đường cao tốc gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc. Cuối cùng, bên cạnh việc quy mô đường cao tốc 6 làn hoặc 4 làn, nhiều nơi thiếu hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm cũng là nguyên nhân các vụ tai nạn xảy ra. Tới nay, hầu hết các vụ tai nạn trên đường cao tốc đều xảy ra ở thời điểm đêm tối. Mạng xã hội vốn chỉ là một phương tiện, một công cụ của thời đại số. Điều quan trọng là sử dụng như thế nào cho đúng. Có những phụ huynh để con lâm vào thế giới ảo với nhiều hậu quả tai hại. Nhưng cũng có những bậc cha mẹ gặt hái cho con những điều tốt đẹp từ mạng xã hội. Thực tế, mặc dù đã có nhiều thông tin về mối nguy khi để con nghiện mạng, nhưng không ít phụ huynh vì bận rộn mà giao phó con cho thế giới mạng để mặc con bị cuốn vào vô vàn các thứ tốt xấu trên đó. Đã có những trường hợp con từ những đứa trẻ ngoan trở nên bạo lực, từ dặn dĩ thành nhút nhát, học sinh giỏi trở nên yếu kém. Hiện nay, ngay cả các trường học cũng đang áp dụng công nghệ và giảng dạy, giúp trẻ có thêm những công cụ hữu ích để mở rộng phạm vi học tập. Vì thế, ngay từ trong gia đình, dùng công nghệ số để mở ra thế giới học tập đầy hữu ích cho con là điều mà mỗi cha mẹ cần chú ý đến. Internet, mạng xã hội hay trí tuệ nhân tạo cũng chỉ là một công cụ của thời đại. Điều quan trọng là phụ huynh hướng dẫn theo sát con, chỉ bảo con cách dùng công cụ ấy sao cho hạn chế tối đa được các những tác động tiêu cực, phát huy tốt nhất lợi ích để trẻ được thụ hưởng những lợi ích của công nghệ số mang lại mà vẫn bảo toàn được sự hồn nhiên của tuổi thơ. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nga Putin đã kêu gọi người dân nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Trong bài phát biểu ngay trước khi diễn ra sự kiện chính trị quan trọng nhất nước Nga trong năm 2024, ông Putin kêu gọi người dân Nga cần tự tin, gắn kết, quyết tâm và ý chí để có thể giúp đất nước vượt qua được những khó khăn và thách thức hiện nay. Tổng thống Putin nhấn mạnh việc tham gia bầu cử là biểu hiện của tình yêu đất nước và vì tương lai thành công của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cũng cho rằng nguồn sức mạnh duy nhất của đất nước đến từ người dân. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã bổ nhiệm ông Mohamed Mustafa, cố vấn uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh tế, làm thủ tướng mới và giao nhiệm vụ cho quan chức này thành lập chính phủ thứ 19. Theo hãng thông tấn chính thức của chính quyền Palestine, ông Mustafa, 69 tuổi, là chủ tịch đầu tư Palestine kiêm cố vấn kinh tế cao cấp của Tổng thống Abbas. Quyết định bổ nhiệm ông Mustafa được đưa ra sau khi chính phủ Palestine dưới quyền lãnh đạo của cựu thủ tướng Mohamed Steyer từ trước hai tuần trước giữa bối cảnh đầy thách thức do những diễn biến phức tạp ở dải Gaza, bờ Tây và Jerusalem. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh sức ép ngày càng tăng cao đối với Tổng thống Abbas, yêu cầu nhà lãnh đạo này cải tổ Palestine và khởi xướng quá trình thiết lập bộ khung chính trị đủ năng lực quản lý nhà nước Palestine trong tương lai sau cuộc xung đột ở Gaza. Đã có 11 trường hợp mắc bệnh sởi được xác nhận ở Nhật Bản trong năm nay. Các chuyên gia lo lắng về khả năng bùng phát dịch bệnh này và kêu gọi người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Đài truyền hình NHK đưa tin, kể từ tháng 2 năm nay, các ca mắc sởi đã xuất hiện nhiều nơi ở trên Nhật Bản, chủ yếu là các ca nhập cảnh. Trong số đó, một người đàn ông từ nước ngoài được phát hiện mắc bệnh sởi và một người đàn ông khác từng tiếp xúc với người đàn ông này cũng được chẩn đoán mắc bệnh. Ngoài ra, một người đàn ông ở Osaka trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng được chẩn đoán mắc bệnh sởi vào ngày 1 tháng 3. Tính đến nay, 7 người khác trên cùng chuyến bay với người đàn ông này cũng được chẩn đoán mắc bệnh sởi. Các trường hợp mắc bệnh sởi cũng đang gia tăng trên toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết khoảng 300.000 trường hợp đã được báo cáo vào năm ngoái, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ. Trong những năm gần đây, các phương tiện truyền thông mới đã tác động rất lớn đến doanh số bán báo giấy truyền thống. Phương tiện truyền thông giấy ngày càng suy giảm và doanh thu báo giấy đạt mức thấp chưa từng thấy. Theo một cơ quan của Italia, doanh số bán báo tại các sạp báo ở nước này đã giảm khoảng 90% trong 20 năm qua và 2/3 số sạp báo đã đóng cửa, chỉ còn khoảng 12.000 sạp báo vẫn đang hoạt động cầm chừng. Trong 3 phương tiện truyền thông lớn gồm báo, truyền hình và tạp chí, báo giấy từng là phương tiện phổ biến và có ảnh hưởng nhất, đồng thời là kênh chính thống để người dân tìm đọc thông tin. Ngoài ra, báo giấy còn ưu điểm là dễ bảo quản, giàu thông tin nên đã trở thành phương thức truyền thông chủ đạo trong thế kỷ trước. Tuy nhiên, với sự phát triển của Internet, tính tương tác và tính kịp thời của báo giấy là chưa đủ và dần dần không còn là lựa chọn của người dân. Thưa quý vị và các bạn, là bệnh viện hạng 1 tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã làm chủ nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật khó đáp ứng ngày càng cao nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của các bác sĩ trẻ đang làm việc tại khoa hồi sức tích cực chống độc, một trong những khoa nóng nhất của bệnh viện, bởi đối tượng chăm sóc chữa trị đều là bệnh nhân nặng.
Bệnh nhân Nguyễn Văn Thiết ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, hơn 90 tuổi nhập viện vì được chẩn đoán bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, suy đa tạng và bị suy tuần hoàn nặng. Phải sử dụng các loại thuốc đặc trị. Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã ứng dụng kỹ thuật mới là thăm dò huyết động xâm lấn PICCO. Đây là kỹ thuật mới được thạc sĩ bác sĩ Vũ Thị Thu Giang, sinh năm 1989, hiện là phó trưởng khoa tiên phong triển khai tại bệnh viện. Đến nay, kỹ thuật này đã được hầu hết các bác sĩ trong khoa thực hiện, đem lại hiệu quả cao trong công tác điều trị. Bác sĩ Giang chia sẻ.
Hai cái kỹ thuật thì thăm dò huyết động xâm lấn và kỹ thuật ECMO là hai kỹ thuật mà bản thân tôi trực tiếp trong quá trình học thạc sĩ và quá trình đào tạo về kỹ thuật tôi đã được tiếp cận tại bệnh viện Bạch Mai. Và khi về đây chúng tôi đã triển khai ở bệnh viện mình. Về cái kỹ thuật thăm dò huyết động xâm lấn PICCO thì là triển khai một cách độc lập. Chúng tôi có thể tự làm và triển khai một cách độc lập. Còn kỹ thuật ECMO thì chúng tôi đã làm dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của bệnh viện Bạch Mai. Về tương lai, mong muốn của chúng tôi là có thể tự chủ cái kỹ thuật ECMO và vào ECMO tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và điều trị những bệnh nhân ECMO tại đây.
Cùng với kỹ thuật thăm dò huyết động xâm lấn PICCO, bác sĩ Giang cũng là người đầu tiên đưa kỹ thuật oxy hóa màng ngoài cơ thể ECMO về triển khai tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Hai kỹ thuật mới này được triển khai tại bệnh viện tỉnh từ giữa năm 2023 đã góp phần quan trọng trong cấp cứu và điều trị thành công nhiều ca bệnh nguy kịch trong tình trạng suy hô hấp, hôn mê, sốc nhiễm khuẩn, sốc tim, sốc mân máu, giúp tăng cơ hội sống cho bệnh nhân, các phần chẩn đoán, theo dõi và điều trị an toàn, hiệu quả và chính xác. Bác sĩ Giang tâm sự.
Với cái mong muốn này thì bản thân tôi thì với tất cả các bác sĩ trong khoa tôi nói chung và riêng tôi nói riêng sẽ cố gắng là thứ nhất là không ngừng học hỏi. Cái vấn đề học hỏi và tiếp cận kỹ thuật mới ngành y là vấn đề rất quan trọng vì nó luôn luôn thay đổi từng ngày. Thứ hai là chúng tôi cũng rất là cảm ơn sự lại quan tâm lãnh đạo của ban giám đốc, của các khoa trong bệnh viện và các đồng chí lãnh đạo ở khoa tôi và tất cả các anh chị em đã cùng chung tay để giúp chúng tôi phát triển kỹ thuật mới.
Mang kỹ thuật mới và khó về triển khai tại Yên Bái là điều mà bác sĩ trẻ Lê Đức Thuận, khoa hồi sức tích cực và chống độc đã và đang làm rất tâm huyết. Sinh năm 1993, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Học viện Quân y năm 2017, bảo vệ thạc sĩ chuyên ngành hồi sức cấp cứu và chống độc trường Đại học Y Hà Nội năm 2022. Trong quá trình làm việc, bác sĩ Thuận luôn tích cực học tập, nghiên cứu khoa học và là một trong những người đầu tiên triển khai các kỹ thuật can thiệp mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, như lấy huyết khối động mạch não, Nusculus điều trị phình động mạch não, can thiệp đặt stent hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ. Đây là những kỹ thuật khó và chuyên sâu, ứng dụng công nghệ tiên tiến của nền y học hiện đại, đã khắc phục hạn chế các phương pháp điều trị khác, xử trí kịp thời, cấp cứu bệnh nhân đột quỵ trong thời gian vàng, giảm tỷ lệ tử vong và di chứng. Các kỹ thuật ít xâm lấn trong thần kinh sọ não ngày càng được hoàn thiện và phát triển nhằm mang lại hiệu quả điều trị cao nhất cho người bệnh, đồng thời tiết kiệm chi phí cho các bệnh nhân, tạo điều kiện để người dân được thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh kỹ thuật cao ngay tại tỉnh nhà mà không phải lên tuyến trung ương. Ngoài ra, bác sĩ Thuận còn là đồng tác giả của nhiều bài báo khoa học được đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế liên quan đến điều trị người bệnh đột quỵ não. Bác sĩ Thuận cho biết thêm.
qua cái việc đi học tập kỹ thuật can thiệp mạch não thì chúng tôi đã thành công là ứng dụng cái kỹ thuật can thiệp mạch não vào điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Kỹ thuật can thiệp mạch não này thì can thiệp cho những cái bệnh nhân nhồi máu não cấp do tắc mạch lớn thì mang lại hiệu quả rất là cao. Trước kia thì những trường hợp tắc mạch lớn thì chúng tôi phải chuyển Hà Nội để can thiệp lấy huyết khối. Tuy nhiên thì từ khi mà có kỹ thuật can thiệp mạch não thì chúng tôi có thể can thiệp ở đây, giảm số cái lượng bệnh nhân tử vong và giảm tỷ lệ tàn phế cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân không phải đi xa và tiết kiệm thời gian vàng cho bệnh nhân. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để tiếp tục tiếp thu những cái kỹ thuật mới và làm chủ những cái kỹ thuật hiện có.
Phát triển khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là nhiệm vụ thường xuyên, cũng là một trong những chiến lược phát triển của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nhiều năm qua. Trong năm 2023, bệnh viện đã triển khai 39 kỹ thuật mới và cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, làm tốt công tác chỉ đạo tuyến, trong đó đặc biệt quan tâm đến đội ngũ nhân lực trẻ. Bác sĩ Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đánh giá.
Khi đào tạo về thì các bác sĩ đã triển khai ngay được các kỹ thuật được đào tạo. Các kỹ thuật này thì cũng là lần đầu tiên được phát triển tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã cứu sống được nhiều bệnh nhân. Đặc biệt là kỹ thuật về ECMO, kỹ thuật về can thiệp mạch não, rồi thì là kỹ thuật nội soi phế quản lấy các dị vật sâu trong phế quản. Và cũng như là các kỹ thuật khác thì hai bác sĩ cũng đã đầu tư rất nhiều thời gian học tập và cũng được các thầy trung ương là lưu ý kèm cặp. Và có những ca thì can thiệp mà có thể là nửa đêm, các thầy online và vừa hướng dẫn vừa can thiệp. Và đến bây giờ thì các bạn đã tự chủ được trong các kỹ thuật và bệnh nhân thì hoàn toàn tin tưởng. Và bây giờ tất cả những xét nghiệm kỹ thuật này thì cũng đã là thành thường quy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái và cũng đã được rất nhiều bệnh nhân tin tưởng và vào điều trị. Thậm chí là có nhiều bệnh nhân thì rất là nặng, không có cơ hội đi Hà Nội thì đã được xử lý ở đây và đã được cứu sống.
Sự nhiệt huyết, năng động, không ngừng tìm tòi nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói chung và các bác sĩ trẻ nói riêng đã và đang có phần quan trọng đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái giữ vững chất lượng của bệnh viện hàng một tuyến tỉnh, sớm trở thành trung tâm khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân Yên Bái và các tỉnh khu vực Tây Bắc.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tuổi đã cao nhưng bà Đào Thị Loan ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên vẫn đam mê với nghề trồng dâu nuôi tằm. Không chỉ đem lại thu nhập cao cho gia đình, tấm gương của bà còn lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Việt Thành để thăm mô hình trồng dâu nuôi tằm của gia đình bà Loan.
Mặc dù tuổi cao sức khỏe yếu nhưng bà Đào Thị Loan ở thôn Trúc Đình vẫn đam mê theo đuổi nghề trồng dâu nuôi tằm. Đặc biệt từ năm 2023, nhà máy dâu tằm tơ được xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên. Kén luôn được mua với giá cao và ổn định, nên bà Loan lại càng yên tâm để đầu tư trồng dâu nuôi tằm. Bà Đào Thị Loan tâm sự.
Nhìn chung là bà con coi như ruộng nương làm thì nó không có hiệu quả. Mấy ruộng cấy lúa, mấy trồng ngô là không có hiệu quả. Để khi có dự án trồng dâu thì bà con trồng dâu thì thu nhập nó cao hơn. Thì cuộc sống thì nó khác hẳn đi. Thế bà con thì có một cái, có nghĩa là trồng dâu tích lũy được một phần cái vốn họ xây nhà khang trang hơn rồi.
Nuôi tằm tuy không vất vả nhưng theo bà Loan đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ và tận tụy sớm hôm. Đặc biệt, nhà tằm luôn phải vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo môi trường sống cho tằm sinh trưởng. Do có nhiều kinh nghiệm trong nghề nên gia đình bà Loan rất thuận lợi trong việc chăm sóc dâu tằm. Mỗi năm gia đình bà cho thu nhập gần 300 triệu đồng. Bà Đào Thị Loan chia sẻ.
Cái chu kỳ của con tằm ấy nó ngắn thì là mình thu nhập nó nhanh hơn. Vâng, thì coi toàn bộ ruộng nương bây giờ là bà con coi trồng dâu hết rồi. Vâng, mà nó có những cái đầu ra nó thuận lợi. Coi làm được ra bao nhiêu thì nó có người mua nó thuận lợi. Nó không như lúa mới ngô mà được mùa thì giá hạ mà. Hay là hoa màu cũng thế là nó giá nó được mùa thì giá nó hạ. Mà riêng con tằm này thì lúc nào giá cả nó cũng ổn định.
Hai mẫu dâu để nuôi tằm nhiều năm qua đem lại giá trị kinh tế cao, nên năm nay bà Loan quyết định đầu tư trồng mới thêm một mẫu dâu. Nhờ giá kén tằm tăng cao, dao động từ 180 đến 225 nghìn đồng một kg, nên cùng một diện tích đất, nhưng gia đình bà Loan và nhiều hộ dân đã có thu nhập cao hơn từ 6 đến 7 lần trồng ngô và trồng lúa. Việc trồng dâu nuôi tằm của các hộ dân cũng như gia đình bà Loan luôn nhận được sự đồng hành của chính quyền hỗ trợ cây con giống và xây dựng sửa chữa nhà nuôi tằm cũng như về khoa kỹ thuật. Tấm gương tiêu biểu của bà Loan thực sự đã lan tỏa mạnh mẽ cho nhiều hộ nông dân khác ở địa phương. Ông Đỗ Mạnh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên trao đổi.
Trên địa bàn ở xã Việt Thành, miền ở dưới vực ở thôn Trúc Đình, xã Việt Thành thì có hộ gia đình bà Loan là một hộ dân rất là tâm huyết với ngành trồng dâu nuôi tằm. Mặc dù là bà là một người tuổi cũng đã cao, nhưng mà với cái tinh thần, với tâm huyết của mình thì bà luôn cũng là tạo động lực, cái niềm tin, đặc biệt là cho những giúp đỡ những cái hộ dân ở xung quanh, về cũng là trao đổi về cái kinh nghiệm trong cái vấn đề trồng dâu nuôi tằm, và từ đó cũng lan tỏa ra rất là rộng rãi trên địa bàn của thôn cũng như là của toàn xã.
Tuổi cao nhưng với niềm đam mê yêu thích nghề trồng dâu nuôi tằm đã luôn thôi thúc bà Loan nỗ lực hơn để cùng với con cháu duy trì phát triển nghề này ngày một bền vững. Bà Loan là tấm gương đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay trên ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.